Phạm Thiện, Phạm Quang. Xã Hà Trung, huyện Thạch Hà, Phủ Thiệu Thiên, Ái Châu thời Hùng Vương, có một người tên là Phạm Hồng, vợ là Hàn Thị Khanh, làm nghề chài lưới ở ven sông. Một hôm, Phạm Hồng quăng chài giữa sông vớt lên được một tấm đồng. Ông liền nhặt nó quăng ra xa rồi tung lưới. Và thật kỳ lạ, ông lại thấy tấm đồng đó mắc trong lưới của mình. Ông bèn vớt lên thì nhìn thấy trên tấm đồng có bốn câu thơ. Triều Hùng mạc vận, giặc thục xâm lăng, họ Phạm sinh thánh, lũ giặc kinh hoàng, thấm nhuần thánh đức, thanh sầm khói hương, oai danh khó sánh, sơn cao thủy trường. Cho là điềm lành, Phạm Hồng liền đưa tấm đồng đó cho chú là Phạm Công Bình, khi ấy đang giữ chức thị vệ cho Hùng Duệ Vương xem. Vua Hùng xem xong tấm đồng, lặng ngắm tướng mạo ông Hồng và cho rằng ông là người thật thà, có thể sinh con thánh, nên lưu ông lại triều, sau đó phong cho ông làm quân trưởng phủ Khoái Châu, đạo Sơn Nam. Một hôm, Phạm Hồng đi thăm phong cảnh, đến một nơi thấy kiểu đất long chầu hổ phục. Bèn hỏi thăm phụ lão xem đây là đất thôn nào, và được biết vùng này là ấp Thanh Sầm. Chợt nhớ đến câu sấm ghi trên tấm đồng mà ông quăng lưới bắt được, ông quyết định dựng hành cung ở đây làm chỗ nghỉ ngơi những khi nhàn hạ. Hồi ấy, hai vợ chồng ông tuổi đã ngoài 40 mà chưa có con nối dõi. Phạm Hồng thường than: 30 tuổi không có con đã bị xem là bất hiếu, huống chi ta ngoài 40 mà chưa có con. Nếu không may xảy ra việc gì, há chẳng phải là đại bất hiếu hay sao? Từ đó ông dốc lòng làm việc thiện, cưu mang những người nghèo khó. Một hôm, vợ chồng ông đi cầu mộng. Khoảng canh ba, ông chiêm bao thấy một cụ già đưa cho hai vợ chồng họ hai con cá chép màu hồng và một con rồng lượn quanh vợ ông 2-3 lần. Sáng hôm sau, ông tỉnh dậy làm lễ tạ rồi ra về. Trong khi đang ở trên thuyền, ông thấy hai con chép đỏ bơi theo. Trời đột nhiên tối mờ mịt, các loài thủy tộc nổi đầy mặt sông. Một con giao long dài ước đến 10 trượng diễu xung quanh thuyền của hai vợ chồng ông. Mọi người khiếp hãi nằm phục xuống. Một lát sau, trời quang mây tạnh, các loài thủy tộc biến đi đâu hết. Ông nhìn ra thấy mình mẩy người vợ đầy rải rớt, bèn dìu vợ lên bờ nghỉ ngơi. Hôm ấy, vợ ông chiêm bao thấy một con rồng đến che phủ lên người bà. Sau đó bà có mang và luôn nghe thấy văng vẳng bên tai có tiếng người đọc thơ: nước trong xanh, nước trong xanh, trời Nam lồng lộng giáng sinh anh tài, họ Hàng nuôi dưỡng bào thai, rồng thần xuất hiện giúp đời nên công. Ngày 4 tháng giêng năm Giáp Thìn, bà sinh ra một bọc hai bé trai đầu rồng mình rắn, hình dáng dị kỳ. Vợ chồng Phạm Hồng rất mừng, liền đặt tên cho cậu lớn là Quang, cậu bé là Thiện. Nghĩ về câu sấm ghi trên tấm đồng trước đây, vợ chồng Phạm Hồng quyết định dâng hai đứa con lên vua Hùng. Thấy tướng mạo kỳ lạ của hai cậu bé, Hùng Vương quyết định giữ hai cậu lại nuôi ở trong cung. Hai cậu tỏ ra rất thông minh, chẳng bao lâu sau đã trưởng thành, nổi tiếng văn võ toàn tài và được nhà vua phong chức thị tòng tham nghị, luyện đạt triều chương chính sự. Lại nói Phạm Hồng sau khi dâng hai con trai cho vua Hùng, chẳng bao lâu sau không bệnh mà mất. Người vợ ngay sau đó cũng đi theo chồng về thế giới bên kia. Nghe tin cha mẹ qua đời, Phạm Thiện và Phạm Quang xin nhà vua cho về chịu tang 3 năm. Thời gian ấy, Thục Vương kéo quân sang đánh Văn Lang. Vua Hùng liền cho triệu Phạm Thiện và Phạm Quang vào triều, lệnh cho hai ông cùng tản viên hợp sức đánh giặc. Hùng Vương yết tổ ở nhà Thái Miếu, cầm búa Việt trao cho tản viên và phán: từ đất tới trời, trẫm giao cho tướng quân quản lĩnh. quay về phía Phạm Thiện và Phạm Quang, vua nói: Từ mặt đất cho đến vực sâu, trẫm giao cho hai khanh quản lĩnh. Sau đó Hùng Vương phong cho Phạm Thiện và Phạm Quang làm đốc lĩnh Chu Thủy đại tướng quân, đem quân đánh đường thủy. Hai anh em vâng mệnh về Thanh Sầm chiêu tập dân binh và mở tiệc khao quân, rồi ra sông bày trận thủy chiến. Trong khi giao chiến với quân Thục, các loài thủy tộc nổi lên trợ chiến, khiến quân Thục vô cùng kinh hãi. Sau khi chiến thắng, Phạm Thiện và Phạm Quang về đến cửa sông Viên Môn thuộc đạo Sơn Nam, thì trời đất bỗng tối tăm mờ mịt, sóng cuộn âm âm. Người ta thấy hai ông biến thành hai con giao long lặn xuống sông biến mất. Nhà vua nhớ công hai vị tướng dũng mãnh, liền gia phong cho hai người là Hướng Thiện Ninh Quốc Đại Vương và Đạo Quang Vĩnh An Đại Vương, xuống chiếu cho dân Thanh Sầm phụng thờ hương hỏa hai ông. Minh Đức Chiêu Trung. Đời Hùng Vương thứ 18 ở Châu Quỳnh Nhai có một người tên là Đặng Cẩn, vợ là Phùng Thị Thuần, vốn làm nghề chài lưới. Hai vợ chồng ăn ở phúc hậu, nhưng hiềm một nỗi, họ đã tuổi cao mà chưa có con. Hai người thường than thở về nỗi cảnh nhà quạnh hiu. Một đêm nọ, Phùng Thị chiêm bao thấy hai ngôi sao rớt từ trên trời xuống và rơi vào miệng bà. Bà liền nuốt ngay. Giật mình tỉnh giấc, người vợ đem chuyện mình vừa chiêm bao kể với chồng. Đặng Cẩn rất vui vì ông cho đó là điềm lành. Sau đêm Phùng Thị nằm chiêm bao, bà có mang, và ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Thìn, bà sinh được hai người con trai. Vợ chồng bà liền đặt tên cho hai đứa bé là Minh Đức và Chiêu Trung. Lớn lên, hai anh em nổi danh là những chàng trai vũ dũng phi thường. Năm ấy, vua Hùng mở hội kén chọn nhân tài. Hai anh em vào kinh ứng tuyển. Sự ứng đối lưu loát và tài nghệ của hai anh em khiến vua Hùng rất ưng ý, liền phong cho hai người là tả hữu tướng quân. Bấy giờ, một tướng triều đình thuộc dòng dõi Hùng Vương, nhưng vì trông coi quân Ai Lao nên đổi tên là Thục Phán. Thấy Hùng Duệ Vương tuổi đã cao mà không có con trai kế vị, nên kéo quân về triều định cướp ngôi báu. Nghe tin Thục Phán đem quân về triều cướp ngôi, nhà vua giao một đội quân tinh nhuệ cho hai anh em và cử họ đi tuần phong trên đạo Tây Bắc. Hai người đưa quân đến núi Sóc Sơn cùng tản viên hợp lực đánh nhau với quân Thục. Thục Phán thua trận, phải rút quân, đất nước trở lại thanh bình. Hùng Vương triệu hai ông về triều để ban thưởng. Sau đó cho hai ông về đạo Hải Dương để trấn thủ và lấy đất ấy làm đất ăn lộc. Một hôm, hai người đang ngự trên phủ đường thì một đám mây vàng từ trên không xà xuống. Hai ông liền bay lên mây biến mất. Dân biểu tâu lên triều đình. Nhà vua sai quan về cúng tế và cho lập miếu thờ, phong làm phúc thần. Nguyễn Ngọ. Cuối đời Hùng ở Châu Ái Phủ, Trường Yên, Động Hoa Lư, xã Vân Lung, khu Tập Ninh, có một người tên là Nguyễn Trường, lấy bà Đinh Thị Khương người cùng xã. Nguyễn Trường làm nghề thầy thuốc, thường làm nhiều điều ân đức. Một ngày nọ, vợ ông đang ngủ mơ màng thì thấy một con ngựa hồng từ bên ngoài chạy vào. Từ đấy bà có thai và ngày 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ sinh được một cậu bé đẹp đẽ, phong tư khác hẳn người thường. Do người vợ nằm mộng thấy ngựa hồng nên Nguyễn Trường liền đặt tên con là Ngọ. Lớn lên, Ngọ nổi tiếng am hiểu văn chương, tinh thông võ nghệ, được bạn bè đồng môn rất tin phục. Năm Ngọ 16 tuổi, cha mẹ chàng theo nhau qua đời. Từ đấy, ngày ngày Ngọ phải vào rừng đốn củi để sinh nhai, nhưng tối về chàng vẫn gắn công đèn sách. Nghe đồn tản viên là người có nhiều thuật lạ, Ngọ liền tìm đến ý kiến và được tản viên lưu lại trên động. Bấy giờ bộ chủ Ai Lao là Thục Phán trước xin lấy Mị Nương không được vua Hùng đồng ý, vốn nuôi mối hận trong lòng. Nay thấy Hùng Vương đã già, lại không có con trai kế vị, mới tích trữ lương thực, liên kết các mang động, chia làm năm đạo, dựng đồn ở Mộc Châu và tấn công Văn Lang. Hùng Vương lệnh cho Tản Viên hợp lực cùng các tướng đánh Thục. Quân Thục thua trận, nhà vua ban thưởng cho các tướng lĩnh có công. Chàng Ngọ được nhà vua cử ra trấn thủ Châu Hoang. Lại nói vua Hùng ở ngôi đã được 105 năm, vua triệu Tản Viên đến để nhường ngôi. Tản Viên từ chối, nhưng đó tâu: gần đây chúa Thục đã dâng thư cầu hòa, xưng thần nộp cống. Thần trộm nghĩ bộ chúa Ai Lao cũng thuộc dòng dõi của bệ hạ, bệ hạ nên triệu về để nhường ngôi thì tốt hơn. Hùng Duệ Vương nghe lời Tản Viên nhường ngôi cho Thục Phán, và Thục Phán lên ngôi lấy hiệu là An Dương Vương. Tại Tập Ninh, xã Vân Lung, khi nghe tin Hùng Duệ Vương nhường ngôi cho Thục Phán, Nguyễn Ngọ than: thương thay cơ nghiệp nhà Hùng đã về tay người khác. Sau đó, Nguyễn Ngọ rời xa chốn cung đình, lên Lăng Sương Động, bỗng nhiên cảm mạo rồi hóa vào ngày 10 tháng 3. Dân địa phương an táng ông ở núi Quýnh, địa phận Lăng Sơn, phía nam núi Tản Viên. Lại nói Thục An Dương Vương được vua Hùng truyền ngôi, mới tu sửa đền miếu ở núi Nghĩa Lĩnh để thờ 18 vua Hùng. Tất cả các tướng của Hùng Vương đều được Thục Phán phong là đại vương, sắc chỉ cho các làng thờ phụng. Nguyễn Ngọ được phong Ngọ Sơn đại vương và đền chính thờ ông ở khu Tập Ninh. Năm anh em họ Nguyễn. Đời Thục An Dương Vương, tù trưởng Châu Ái Nguyễn Doanh Hùng có người thiếp Trần Thị Đoan xinh đẹp. Tuy nhiên, dù ông rất yêu quý người thiếp này, nhưng Trần Thị về nhà ông đã lâu mà chưa một lần sinh nở. Bấy giờ nghe đồn ở huyện Ân Thi, Châu Xích Đằng thuộc xứ Sơn Nam Thượng có đền thờ Đế Thích rất thiêng. Người trong thiên hạ muộn con cái đến đây cầu đảo đều rất linh ứng. Nên vào đầu xuân, Nguyễn Doanh Hùng đưa Trần Thị đến đền Đế Thích để cầu tự. Đêm ấy, hai vợ chồng Nguyễn Doanh Hùng nằm ngủ tại chùa. Ông nằm mơ thấy đám mây ngũ sắc cuồn cuộn từ dưới đất xông lên, bao phủ cả ngôi đền. Trên điện là các chư Phật ngồi trên tòa sen, hào quang tỏa sáng rực rỡ. Đứng chầu hai bên là các vị Kim Cương và La Hán. Trước đại điện vũ phục các vật tứ linh, long ly, quy phượng. Các quan điện bộ đều quỳ nghe tiếng phán bảo từ trên xuống. Tù trưởng Ái Châu là người thành tâm, tiền căn có nhiều điều phúc đức. Nay triều Hùng đã đến lúc kết thúc, vua Thục lên thay cần có các bậc anh tài ra tay giúp nước. Bởi thế, thiên đình cho năm vị sơn thần giáng sinh đầu thai vào nhà tù trưởng họ Nguyễn. Lệnh đã ban không được chậm trễ, năm vị sơn thần phải đến nhận lệnh ngay. Một hồi trống bỗng vang lên, một con kỳ lân xuất hiện, nhảy ra sân, múa và gầm lên một tiếng vang động trời đất. Nguyễn Doanh Hùng giật mình tỉnh dậy mới biết mình vừa chiêm bao. Doanh Hùng liền đem điều đó kể cho người thiếp nghe. Trần Thị nói: có thể lòng thành của vợ chồng ta đã động đến trời đất, cho nên trời đất ứng mộng như thế. Chắc vợ chồng ta sẽ gặp điềm lành. Hai vợ chồng Doanh Hùng lễ tạ rồi trở về nhà. Bỗng một đám mây ngũ sắc bay lượn quanh Trần Thị. Vài tháng sau, Trần Thị có mang, nhưng 16 tháng mang thai rồi mà vẫn chưa sinh nở. Doanh Hùng thấy điều này thật khác thường, thầm nghĩ: có lẽ do cầu tự đã có mang mà vợ chồng ta không làm lễ tạ nên bị hãm không sinh nở được chăng? Do đó, hai vợ chồng bèn sửa lễ tạ đến đền Đế Thích. Ngay lập tức trời đất tối sầm lại, Gió gào thét quanh làng, khiến dân làng vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, một con rồng đen từ trên trời lao xuống giếng, cùng lúc Trần Thị sinh được một bọc năm cậu con trai. Rồng đen hút nước ở giếng phun lên tắm cho năm cậu. Chốc lát, trời sáng trở lại, song vẫn có tiếng kêu ù ù dưới đất. Rồi năm cậu bắt đầu biết ngồi. Xung quanh các cậu đầy dấu chân cọp. Thấy sự lạ, dân bản liền dựng lều cho sáu mẹ con ở, và dân biểu tâu lên vua Thục. Nhà vua sai quan triều về xem xét và đưa năm cậu về triều. Khi các cậu bé xuất hiện, Thục Vương ngự triều xem xét, truyền lệnh cho các quan xem năm cậu bé thân thể có gì lạ không, thì thấy lòng bàn tay trái của mỗi cậu đều có dấu son, trên mặt có mấy chữ triện. Đệ nhất Cao Sơn Nhạc Phủ Chi Ấn, đệ tử Sòng Sơn Nhạc Phủ Chi Ấn, đệ ngũ Ất Sơn Nhạc Phủ Chi Ấn. Dưới lòng bàn chân mỗi cậu đều có 7 cái lông dài hơn một tấc. Ngoài ra, diện mạo các cậu có nhiều điều khác hẳn người thường. Cậu thứ nhất và thứ hai tay dài chấm gối, mặt đỏ như son. Cậu thứ ba và thứ tư mặt đen như sắt. Cậu thứ năm mặt đỏ như son. Cả năm cậu đều mắt sáng như sao, tiếng nói vang như sấm. Nhà vua buộc miệng khen. Thiên đình cho năm vị sơn thần giáng trần giúp trẫm, thật là khác hẳn người trần gian. Sau đó, Thục Vương cho triệu các vị phụ lão và dân làng đến, ủy cho quan châu phải cấp tiền và lương thực để vợ chồng Doanh Hùng nuôi năm đứa con cho đến khi trưởng thành sẽ đưa về triều nhậm chức. Năm cậu được quan triều đưa về quê quán và được quan châu hiệp lực nuôi nấng. Năm các cậu 14 tuổi, cậu nào cũng có tài năng văn võ hơn người. Năm 17 tuổi, các cậu đều có hình vóc cao lớn khác thường, cầm trăm cân sắt nhẹ như không. Quan châu dân biểu tâu vua, Thục Vương hạ chiếu vời năm cậu về triều. Sau khi thử tài, nhà vua thấy văn chương của các cậu thể hiện rất hay, khiến quỷ khóc thần kinh, võ nghệ rất lạ kỳ khiến rồng gầm cọp thét, đao múa vun vút khiến ai cũng xanh mắt không dám đến gần. Gậy nện xuống đất khiến đất bị xẻ ra sâu tới nghìn dặm. Nhà vua rất hài lòng, bèn phong cho người thứ nhất là thống lĩnh nhạc phủ nguyên soái đại tướng quân, người thứ hai là phụ chính nguyên soái đại tướng quân, người thứ ba là tiết chế nhạc phủ đại tướng quân, người thứ tư là tư bố nhạc phủ đại tướng quân, người thứ năm là đề trưởng nhạc phủ đại tướng quân. Từ đó năm anh em ở lại triều phục vụ nhà vua. Bấy giờ nhà Tần sai Triệu Đà sang thay Nhậm Hưu làm hiệu úy ở Nam Hải. Triệu Đà nuôi ý định thanh toán Âu Lạc và đem quân sang đánh Thục Vương. Thục Vương nghe tin liền ra lệnh cho năm anh em chia quân làm năm đạo để đánh giặc. Năm anh em hiệp lực chém được tướng giặc Dương Trương và tiếng tăm của họ ngày càng lừng lẫy. Bấy giờ trong dân gian lưu truyền bài thơ về họ như sau. Tinh bái đường đường xuất ngọc quan, tam quân như nhất một hào quang, mã đề không sử phong khinh túc, hổ trướng hưu hiềm tuyết xấu nhan. Thiên lý trì khu thiên lý mộng, nhất trùng ly biệt nhất trùng sang. Kiếm cung tự cổ anh hùng sự, đám liễu gian nan bất giác nan. Đường đường cờ xí ra ải ngọc quan, ba quân nhất trí chỉ như một người không có bút nào tả được. Luống những làm vó ngựa gió nhẹ dưới chân. Đừng ngại gì trong trướng hùm mặt gầy như nguyệt. Nghìn dặm rong ruổi là nghìn dặm chim bao. Mỗi một tầng xa cách là một rừng núi. Từ thuở xưa kiếm cung là việc của anh hùng. Gánh vác nhiệm vụ khó khăn mà chẳng thấy gì là khó. Triệu Đà thất bại, song chẳng cam chịu. Vẫn nuôi ý chí thanh toán Âu Lạc, thường cho quân xâm phạm biên giới, nhưng không thể làm gì được Thục Vương. Vốn Thục Vương được sứ giả Giang Tây là rùa vàng trao cho chiếc móng thần để làm nỏ linh quang, do quan đại thần Cao Lỗ chế ra. Khi có chiến tranh, dùng nỏ này bắn thì không bao giờ thất bại. Bởi thế trong dân gian gọi nỏ này là linh quan quy tráo thần cơ. Biết không thể thắng được Thục Vương do nước Âu Lạc có nỏ thần, Triệu Đà liền nghĩ ra kế độc và bày mưu cho Trọng Thủy sang ở rể. Đà nói: "Hiện nay Thục Vương có 5 anh em họ Nguyễn Phò Tá, đó đều là những kẻ hùng tài không thể địch nổi. Hơn nữa Thục Vương còn có nỏ thần linh quang, ta làm sao mà thắng được? Chi bằng tạm thời bãi binh, dùng mưu kế để đánh thì hơn." Sau đó, Đà sai sứ thần mang lễ vật đến cầu hôn công chúa Mỹ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy. Sứ thần do Đà cử đi là một người vô cùng khôn ngoan khéo léo. Vừa vào bệ kiến Thục Vương, sứ thần đã hết lời ca ngợi sự hùng mạnh của Âu Lạc và tỏ ý hối tiếc vì đã đem quân sang xâm phạm vương quốc của Thục Vương. Sau đó sứ thần dâng lễ vật lên Thục Vương và nói ý muốn cầu hòa làm thân. Thần xin thay mặt cho hiệu úy Triệu Đà, chủ của thần, tỏ lòng mong mỏi muốn vùng đất của bệ hạ và vùng Nam Hải từ nay sẽ hết chiến tranh, tình bang giao sẽ ngày càng phát triển, bởi hai nhà của chúng ta đã kết tình thân, hai nhà như một. Chủ của thần rất vui khi được bệ hạ chấp nhận cho Trọng Thủy, con trai của ngài, được sang ở rể và chung sống cùng công chúa Mỹ Châu. Thần tin rằng hạnh phúc của đôi trẻ sẽ là cầu nối cho tình hữu hảo giữa hai vùng đất. Nghe tin Triệu Đà cho sứ sang cầu hôn, 5 anh em họ Nguyễn rất lo lắng vì họ đã nhận ra âm mưu thâm hiểm, sử dụng cuộc kết hôn này như một vũ khí, và Trọng Thủy chính là nội gián của họ Triệu. Bởi thế họ ra sức can ngăn Thục Vương, nhưng nhà vua không hề mảy may muốn nghe theo lời khuyên can của họ. Vì Thục Vương tin rằng ông có uy lực lớn, có quân đội mạnh, lại có nỏ thần linh quang. Kết thân hai nhà Thục Triệu, tương lai sẽ không có chiến tranh, ông có thể kê cao gối mà ngủ. Sau đó, Trọng Thủy sang ở rể, dần dần lân la dò hỏi, dụ dỗ Mỹ Châu cho xem nỏ thần, rồi đánh tráo lẫy nỏ và viện cớ về thăm cha, mang lẫy nỏ thần cho Triệu Đà. Được nỏ thần, Triệu Đà phát binh đánh Thục. Quân Thục thua to, Thục Vương cưỡi ngựa chạy xuống biển Nam, được thần Kim Quy lên đón. 5 anh em họ Nguyễn chạy theo Thục Vương đến cửa biển, thì thấy nhà vua đã hóa, liền thu thập tàn quân tất thảy được hơn 5.000 người, đánh nhau một trận kịch chiến với quân Triệu ở cửa bể Đại Nha. Quân Triệu bổ vây bốn mặt, ông Năm mất giữa trận tiền. Bốn ông vừa đánh vừa lui đến địa phận trại Đinh Xá, đạo Sơn Nam thì trụ lại đó, đổi tên, sống ẩn dật như những người dân thường. Triệu Đà chiếm xong Âu Lạc, biết tiếng bốn ông trí dũng khác thường, muốn ép các ông phải ra làm việc phục vụ cho nhà Triệu. Nhiều lần sai sứ thần về làng bắt các ông xuất chính. Các ông ra sức từ chối và bảo nhau: "Chúng ta làm việc giúp nước là lẽ sống vinh hiển, vì nạn nước mà chết thì cái chết ấy vẫn có ý nghĩa như sống. Sống không phục thù được cho nước thì nên chết đi để giữ trọn lòng trung nghĩa, chứ mặt mũi nào mà cam tâm làm điều nhơ nhuốc hổ thẹn." Sau đó bốn ông đều uống thuốc độc chết. Nhân dân thương tiếc làm lễ an táng và lập đàn lộ thiên để thờ cúng. Ông thứ nhất thờ tại đình Đanh, ông thứ hai thờ tại đình Hôi, ông thứ ba thờ tại xứ Bến, ông thứ tư thờ tại gốc gạo. Từ đó về sau, dân cầu nắng cầu mưa thảy đều linh ứng. Tương truyền các ông rất thiên, đặc biệt là ông thứ năm. Người ta thường truyền lại câu chuyện về người lái trâu lái dê ở làng Ngọc Cục, đất Hồng Châu, thuộc đạo Hải Dương. Một hôm lùa đàn dê qua cửa đền thờ ông Năm, vừa đi vừa hát: "Đệ ngũ lang hề đệ ngũ lang tu phó ngã tri tường, sinh tiền nhược hữu thơ ngưu chí, tử hậu thùy năng tán ngã dương." Nghĩa là: Chàng Năm ơi hỡi chàng Năm hãy tỏ cho xem tỏ tường. Nuốt trâu thuở trước hùng cường, bảy dê hãy đánh tan hoang coi nào. Anh ta vừa hát dứt lời thì bầy dê đều bị đánh chết. Anh lái sợ quá làm lễ tạ và lại ngâm rằng: Ngũ lang hề ngũ lang, ngũ lang tu phó ngã tri tường. Anh hùng dĩ toại anh hùng chỉ, linh hữu linh hề sinh ngã dương. Chàng Năm ơi hỡi chàng Năm hãy tỏ cho xem tỏ tường. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, đàn dê sống lại rõ ràng anh linh. Hát vừa xong thì đàn dê lại được cải tử hoàn sinh. Người lái trâu biết chàng Năm rất thiêng, nên ghi trộm duệ hiệu đem về làng mình thờ, nên sự tích thần còn có một dị bản. Sau này, khi nước ta nội thuộc triều Tây Hán, có người tên là Lý Bôn ở đất Thái Bình, quận Hưng Long khởi nghĩa, đuổi Tiêu Tư ở phương Bắc, dẹp Lâm Ấp ở phía Nam. Một lần đi đánh giặc, có đi qua Đinh Xá, Châu Xích Đằng, vào làm lễ tế năm anh em họ Nguyễn, khấn rằng: Năm vị nếu anh linh thì âm phù tế độ, giúp ta giết giặc, giành lại non sông, cho nhân dân trăm họ sống thanh bình, no ấm. Sau này thắng lợi, sẽ gia phong duệ hiệu, biểu dương sự linh hiển. Sau này khi Lý Bôn lên làm vua, nhà vua nhớ đến ngôi đền và lời khấn trước đền thờ năm anh em họ Nguyễn, nên đã giáng sắc phong tặng bách thần, truyền cho hai giáp Đông Tây trại Đinh Xá, rước sắc về, trùng tu miếu mạo, hương lửa thờ cúng quanh năm.